Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Huyền Expat phiên bản thử nghiệm 5.0 số thứ 10, được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông tốt nghiệp ở Mỹ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Huyền đã sống ở Mỹ và Anh hơn 10 năm, cho đến khi gia đình quay trở về Việt Nam vào mùa hè năm 2021. Trong thời gian sống ở Việt Nam, Huyền cố gắng ghi chép lại những câu chuyện đời thường nhất để kể cho bạn nghe về quá trình thích nghi ngược trở lại với văn hóa và cuộc sống ở Việt Nam. Huyền cũng sẽ chia sẻ về cuộc sống của mình ở nước ngoài và đời sống của du học sinh Việt Nam. Có thể bạn sẽ thấy thú vị và cả hài hước nữa. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé! Trước hết mình xin vui mừng thông báo là fanpage Huyền Expat đã có mặt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/HuyenExpat. Mong mọi người vào like fanpage để cập nhật những thông tin về các episode mới nhất. Mình cũng mong muốn sẽ có cơ hội tương tác với thính giả qua fanpage để cải thiện nội dung của Huyền Expat tốt hơn. Mình xin nhắc lại địa chỉ của fanpage là facebook.com/HuyenExpat. Quay lại chủ đề của episode lần này. Ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 5 vừa qua là ngày của mẹ, Mother's Day, ở Mỹ và một số nước trên thế giới. Khi còn sống ở Mỹ, trước ngày này vài tuần là mình đã bắt đầu nghe thấy quảng cáo trên mạng xã hội, báo chí và radio với thông điệp hãy quan tâm đến mẹ và dành cho mẹ điều bất ngờ vào ngày của mẹ. Tất nhiên đây chỉ là một chiêu thức marketing để bán hàng. Bản thân mình đã viết về chủ đề mẹ rất nhiều lần và lần nào đọc những dòng viết về mẹ cũng làm mình xúc động. Giống như tình yêu, đã có quá nhiều người viết về mẹ, làm thơ về mẹ, sáng tác các bài hát hay về mẹ, vẽ chân dung mẹ. Điều duy nhất có thể làm những điều mình sắp chia sẻ về mẹ có sự khác biệt là viết về chính người mẹ của mình. Có những người bạn, thậm chí người thân của mình còn không thể nói chuyện với mẹ. Hai mẹ con cắt đứt liên lạc với nhau sau nhiều năm trời. Vì sao mà mối quan hệ với người yêu thương ta vô điều kiện lại có lúc trở nên khó khăn đến thế? Mình suy nghĩ về chủ đề này từ lâu và nhận ra hình thức viết thư là phù hợp nhất. Vì thư là điều rất riêng tư. Có những điều người ta giấu kín không thể bày tỏ cùng ai, nhưng lại có thể thổ lộ trên trang giấy. Vì thế, episode số 10 lần này sẽ rất đặc biệt, vì mình sẽ đọc một lá thư mình viết cho mẹ, nhưng sẽ không bao giờ gửi đi. Đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói: tao không phải là đàn bà, tao không có thiên chức làm mẹ. Như mẹ đã nói với tôi từ ngày còn bé. Tùy vào từng thời điểm trong cuộc đời mà phản ứng của tôi khi nghe câu nói này lại thay đổi. Có lúc tôi cảm thấy phẫn uất, chỉ muốn gào lên: thế mẹ lấy chồng đẻ con làm gì? Sao mẹ không sống độc thân đi? Đấy là khi tôi thấy vì sao mẹ cứ nói đi nói lại một chuyện quá khứ không thể thay đổi được. Dù mẹ không phải là đàn bà, không có thiên chức làm mẹ, thì mẹ cũng đã lấy chồng, đã sinh ra chị em tôi. Mẹ nói ra điều này để làm gì? Có lúc tôi lại cảm thấy thương mẹ. Tính cách mẹ là do trời sinh như vậy. Dù muốn hay không, mẹ cũng không có sự lựa chọn. Đâu phải cứ sinh ra là phụ nữ là sẽ có thiên chức làm vợ, làm mẹ, sẽ muốn làm vợ, làm mẹ. Mà việc sống YOLO, độc thân ở thế hệ của mẹ đâu có phổ biến như bây giờ. Khi con người có nhiều lựa chọn và những hình mẫu cố định trong xã hội đang dần thay đổi. Tình yêu tôi dành cho mẹ là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp và nhiều cung bậc. Tôi yêu mẹ, thương mẹ, mà cũng ghét mẹ, oán trách mẹ. Ký ức về mẹ vừa tràn ngập yêu thương mà cũng đầy đau đớn và tổn thương. Nói thật là nhiều lúc tôi chỉ muốn có một người mẹ bình thường. Nhưng như thế nào là bình thường? Liệu có người mẹ nào thực sự bình thường hay không? Khi nghe tác phẩm Mẹ Điên do nhà văn Trang Hạ dịch, điều đọng lại lớn nhất trong đầu tôi chính là chữ điên. Người mẹ của tôi không phải người điên, đi lang thang, nhặt bất cứ thứ gì cho vào mồm. Nhưng mẹ lại điên theo một kiểu khác. Mỗi lần mẹ lên cơn là cả nhà chịu trận. Hạnh phúc hay bất hạnh trong gia đình tôi luôn phấp phỏng, phụ thuộc vào tâm trạng của mẹ. Khi mẹ vui, cả nhà cũng vui vẻ và nhẹ nhõm. Khi mẹ lên cơn, ngôi nhà như con thuyền ra biển gặp bão, nghiêng ngả như sắp vỡ tan ra thành từng mảnh. Mẹ có khả năng làm mọi người bất hạnh chỉ bằng sự hiện diện của mình, bằng một khuôn mặt cau có, bằng một giọng nói to quát tháo, bằng một thái độ giận dữ. Năng lượng tiêu cực của mẹ nhanh chóng lan tỏa ra khắp căn phòng khi mẹ bước chân vào. Khi mẹ vui, thì nguồn năng lượng ấy lại chuyển thành một luồng sinh khí. Mẹ cười, mẹ nói, mẹ truyền cảm hứng đến tất cả những người xung quanh. Tôi nghi là mẹ bị bipolar disorder, một chứng rối loạn lưỡng cực khi mẹ cứ đi từ thái cực này đến thái cực kia. Với mẹ, chỉ có hai trạng thái, hoặc là quá vui đến mức kích động, hai là buồn bã hoặc giận dữ đến mức tàn phá những người xung quanh. Mẹ không thể cân bằng hai thái cực đó, và gia đình tôi cứ chồng chành theo những cơn thay đổi cảm xúc của mẹ. Mà sự thay đổi đó đúng là như thời tiết, sáng nắng, chiều mưa, đến tối lại bão giật đùng đùng. Hồi bé tôi hay tưởng tượng căn nhà của mình như quả bóng bay, còn mẹ là cây kim, chỉ cần mẹ chọc một cái là bóng nổ tan tành. Đến giờ mẹ vẫn đủ khả năng làm điều này. Một cuộc nói chuyện có mẹ là sẽ có những lúc không khí căng thẳng, nặng nề, những người ngồi đó như những tên tội phạm ngồi chờ phán xét của tòa án. Mẹ có khả năng tàn phá tất cả những cuộc nói chuyện bởi những bình luận, chỉ trích, đay nghiến của mình. Mẹ bị khẩu nghiệp, tâm mẹ tốt, nhưng lời mẹ nói ra như con mãng xà. Ngày bé, tôi sợ những buổi hội họp dỗ Tết, những lần có khách đến nhà chơi. Mẹ ngồi một lúc là bắt đầu phá đám, thường là lên án chồng. Nhà tôi ít khách khứa, bố mẹ cũng ít mối quan hệ. Người ta quan hệ với nhau, nếu không phải máu mủ ruột già, thì cũng phải vui. Chả ai dạy gì làm bia đỡ đạn, phải nghe những lời phàn nàn của người khác. Mẹ cứ vớ được ai là chút nỗi giận của mình lên người đó, không cần quan tâm họ có muốn nghe hay không. Đối với mẹ, chỉ có mình mẹ tồn tại trong thế giới của mình, những người khác không hề tồn tại. Mẹ không quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của những người khác. Mẹ chỉ quan tâm đến điều mẹ muốn nói, cảm xúc mà mẹ đang có. Mẹ sống hoang dại, bản năng, lúc nào cũng như núi lửa sắp phun trào, những người ở gần sẽ chết cháy trước tiên. Mẹ tôi sinh ra không có bố, thực sự thì cũng không hẳn là như vậy. Ông ngoại tôi mất lúc mẹ mới có 2 tuổi, lúc đó mẹ còn quá bé để cảm nhận việc mình có một người cha trong đời. Bà ngoại ở vậy nuôi mẹ, bà không đi bước nữa, mẹ là đứa con gái duy nhất của bà. Bà thương mẹ lắm, đến giờ bà đã hơn 90 tuổi thì mẹ vẫn chẳng lớn lên trong mắt bà. Con một thường ích kỷ, người ta hay nói thế. Mẹ không có anh chị em nên cũng không học được cách chung sống với người khác. Bà hiền lành, ít nói, bà chiều mẹ lắm. Mẹ đã quen với việc cái gì cũng phải theo ý mình. Cụ tôi ngày xưa là một trong những bác sĩ đầu tiên ở Hà Nội. Gia đình tôi là gia đình tiểu tư sản giàu có ở mặt phố trung tâm Hà Nội. Mẹ thường kể ngày bé, tiêu xài rất phung phí, ăn uống phung phí, ném tiền qua cửa sổ. Bố tôi thì ngược lại, gia đình đông anh em, ông nội lại mù lòa, bà nội phải bươn bả nuôi 8 miệng ăn. Nhà nghèo nên bố tiết kiệm từng đồng từng hào, chẳng dám ăn dám tiêu. Đến lúc có tiền tính cách đó cũng chẳng thay đổi. Bố mẹ tôi xuất phát từ 2 hoàn cảnh, 2 gia thế hoàn toàn khác nhau, nên tính cách cũng khác nhau. Mẹ tôi thì tính đàn ông, phóng khoáng. Bố tôi thì nhẹ nhàng, thư sinh kiểu phụ nữ. Người ta hay trêu nhau là nếu đổi giới tính cho 2 người thì họ sẽ sống hạnh phúc. Lấy nhau rồi kinh tế chồng chất khó khăn, Mâu thuẫn ngày một nhiều lên, đến giờ vẫn không giải quyết hết được. Mẹ tôi hay bảo là nợ kiếp trước. Đời người có nhiều nỗi khổ, yêu nhau lại không được ở với nhau, còn ghét nhau như chó với mèo lại phải dính vào nhau. Bố mẹ tôi là trường hợp thứ hai. Bố tôi hay mẹ tôi có lỗi? Tôi đã từng cố đi tìm câu trả lời, nhưng giờ câu trả lời có thế nào cũng không thay đổi được quá khứ, càng chẳng thay đổi được hiện tại. Cả hai người cùng có lỗi. Tôi đã từng oán trách bố mẹ mình rất nhiều. Họ là cái nợ của nhau, ghét nhau mà phải sống cạnh nhau ngần ấy năm. Chị em tôi là nạn nhân của một gia đình có bố mẹ mâu thuẫn, bất hòa, thù ghét nhau. Tôi mệt mỏi khi phải nghe những lời ca thán của mẹ về bố, hết ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác. Tôi vừa bực bố vừa thương mẹ, những khi nghe bố chỉ trích mẹ bằng những lời cay nghiệt. Họ đều bị khẩu nghiệp và họ cứ làm cho nghiệp của mình ngày một nặng hơn. Điều an ủi duy nhất là may mà họ lấy nhau, không thì ít nhất sẽ có thêm hai người nữa phải chịu khổ. Hồi bé, mẹ đánh tôi rất nhiều. Có lần đánh tôi đến suýt ngất, bác tôi phải chạy sang can. Bác ôm lấy tôi để tránh đòn roi của mẹ. Mẹ ghét tôi vì tôi hư, không chịu học hành, chỉ thích xem phim và la cà bạn bè. Nhưng tôi nghĩ lý do thực sự mà mẹ ghét tôi là bởi vì tôi giống bố. Tôi giống bố cả về khuôn mặt và một số nét tính cách. Những tính cách mẹ ghét cay ghét đắng ở bố, giờ mẹ lại thấy biểu hiện ở tôi. Nào tôi đâu muốn thế, nhưng tôi sinh ra đâu có chọn được bố hay mẹ. Là con cái kiểu gì chả phải thừa hưởng gen của bố mẹ mình. Mẹ ghét bố nên ghét lây sang tôi. Tôi hiểu điều này khi đã làm mẹ. Đôi khi tôi thấy ghét chính bản thân mình. Khi thấy con tôi có những biểu hiện giống tôi thì tôi cũng ghét nó. Chỉ đến khi tôi học được cách chấp nhận bản thân, chấp nhận những khiếm khuyết của mình, tôi mới thôi không ghét con một cách vô lý như thế. Tôi chỉ là một đứa bé, không thể tự vệ trước đòn roi của mẹ. Mẹ là người lớn, mẹ có quyền hơn tôi, mẹ to lớn hơn, mẹ có sức để đánh tôi. Tôi không nhớ mẹ bắt đầu đánh tôi từ lúc tôi mấy tuổi và thôi không đánh từ lúc nào nữa. Chắc cũng chỉ một quãng thời gian ngắn, có lẽ lúc tôi bước vào tuổi dậy thì. Sau đó thì mẹ không đánh nữa, nhưng mẹ vẫn chửi, vẫn mắng. Tôi từng ghét mẹ, thù mẹ, giận mẹ, thậm chí là mong mẹ biến mất khỏi cuộc đời này. Không có ai đánh tôi ngoài mẹ. Mẹ đánh rất đau và có lúc còn ném đồ vào người tôi. Lúc đó mẹ như con mãnh thú lồng lộn, tôi là đối tượng để mẹ trút vào tất cả sự giận dữ, bất mãn của mình. Sau này tôi đọc về đạo Phật và may mắn đọc được sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư nói, một người mà giận dữ và trút sự giận dữ của mình lên người khác hẳn phải là một người rất đau khổ. Vì không giải quyết được đau khổ của mình, họ chỉ có cách trút lên người khác mà thôi. Khi nghĩ ra được điều đó, theo lời thiền sư, trái tim mình ứa ra được một giọt tình thương với người kia. Mình không giận họ nữa mà mình thấy thương họ. Họ không muốn thế, nhưng chính họ cũng đang bế tắc trong sự đau khổ của mình và không tìm được cách thoát ra khỏi tù ngục của quá khứ. Có bao nhiêu người con cũng như tôi, yêu mẹ, thương mẹ, xót mẹ nhưng cũng ghét mẹ, giận mẹ, oán trách mẹ. Vì đâu mà mẹ lại có nhiều quyền lực đến thế? Vì sao mẹ lại muốn kiểm soát cuộc đời chúng ta, muốn nhào nặn chúng ta, muốn chúng ta phải thực hiện những điều mà mẹ cho là đúng và nên làm? Mẹ tôi có một ước mơ mãnh liệt là đi nước ngoài. Mẹ yêu và thần tượng nước Mỹ tuyệt đối. Khi tôi còn bé, mẹ chính là người đã nói với tôi nước Mỹ là thiên đường. Hết nửa cuộc đời mẹ vẫn chưa đặt chân đến nước Mỹ. Mẹ chỉ còn cách đặt giấc mơ dang dở của mình vào tay chị em tôi. Mẹ muốn chúng tôi phải đến Mỹ, phải định cư ở lại Mỹ, phải thực hiện được giấc mơ của mẹ. Cũng không trách được mẹ khi nước Mỹ quá giỏi truyền thông hình ảnh của mình ra ngoài, khiến bao nhiêu con người ảo tưởng và tin vào giấc mơ Mỹ. Cũng có thể cuộc sống của mẹ ở Việt Nam quá bất hạnh, nên mẹ chỉ muốn thoát ra bằng cách đi nước ngoài. Không kể là Mỹ mà bất cứ nơi đâu, mẹ không muốn hai chị em tôi sống ở Việt Nam để phải chịu khổ như mẹ. Chính tôi cũng đã từng tin vào giấc mơ Mỹ, để rồi khi đến Mỹ lại thấy thất vọng, thậm chí cảm thấy giấc mơ ấy đang phản bội lại mình. Có những giai đoạn ở Mỹ rất khó khăn, tôi chỉ muốn trở về Việt Nam, nhưng do hoàn cảnh gia đình không thể về được. Những lúc ấy tôi oán mẹ, giận mẹ đã bắt tôi phải mơ giấc mơ của mẹ, phải thực hiện giấc mơ của mẹ. Đấy có thực sự là giấc mơ của tôi hay không? Khi tôi đến Mỹ, tức là giấc mơ Mỹ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy trống rỗng, mất phương hướng. Tôi phải mơ điều gì tiếp theo đây? Cuộc sống không có ước mơ thì thật là vô nghĩa. Nhà văn Oscar Wilde đã từng nói, khoảnh khắc đáng sợ nhất của một con người không phải là lúc thực hiện giấc mơ, mà chính là khi giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đã đọc hết cuốn sách Hãy chăm sóc mẹ của tác giả người Hàn Quốc Shin Kyung-sok. Cuốn sách nói về việc người mẹ đột ngột mất tích, để lại những khoảng trống trong lòng những người ở lại, trong đó có người chồng và những đứa con. Sau khi người mẹ mất tích, mọi người mới nhận ra họ chẳng biết gì về mẹ mình. Người mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho chồng con và các cháu. Mọi người cứ thế hưởng thụ tình yêu thương của mẹ mà chẳng quan tâm đến việc mẹ thích gì, muốn gì, thậm chí còn chẳng hiểu nổi mẹ là ai. Mối quan hệ gần như là một chiều, chỉ có nhận mà không có cho. Tôi không thể so sánh người mẹ trong cuốn sách đó với mẹ của mình. Từ bé đến giờ mẹ lúc nào cũng kể là khi còn nhỏ mẹ như thế nào, khi mẹ đi học ra sao, bạn bè của mẹ là ai, đồng nghiệp của mẹ thế nào, sếp của mẹ thế nào. Mẹ còn cho tôi xem cả nhật ký của mẹ nữa. Tôi biết rõ về mẹ vì mẹ lúc nào cũng kể về mình, lúc nào cũng nói về bản thân. Thế mẹ có hiểu tôi không? Mẹ có bao giờ hỏi tôi cảm thấy thế nào, đang vui hay đang buồn? Em gái tôi cũng có cảm nhận như thế. Mẹ chỉ trách móc nó mỗi lần gặp nó lại bảo nó gầy quá, không chịu ăn uống, sống tiết kiệm quá. Mẹ chẳng bao giờ hỏi nó đang trải qua những chuyện gì. Không thể trách mẹ vì thế hệ của mẹ không được học cách bày tỏ tình cảm. Người Việt rất ít khi nói yêu con, thương con, mà chỉ biểu hiện bằng hành động. Ví dụ nấu cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa cho con tiền mua sắm. Dù sao, tôi vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng mẹ là người ích kỷ. Mẹ chỉ thích nói về bản thân và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Em gái tôi bảo đó là chứng ái kỷ, chỉ yêu bản thân. Tôi nghĩ có lẽ một phần là do mẹ là con một, không có anh chị em, được bà nuông chiều nên ích kỷ, mà có thể tính cách mẹ là như vậy. Mẹ sẽ luôn là như thế, chỉ có tôi phải học cách chấp nhận mẹ, chấp nhận số phận của mình. Có ai sinh ra lại chọn được bố mẹ, chọn được gia đình của mình đâu. Mẹ chẳng bao giờ dạy tôi nấu ăn, chẳng bao giờ dạy tôi cách buộc tóc, ăn mặc, trang điểm, cách chăm sóc bản thân, con gái lấy chồng thì phải làm thế nào. Những gì thuộc về nữ tính tôi đều không học được từ mẹ. Mẹ không thể dạy tôi cái mà mẹ không có. Nhưng tôi lại học được từ mẹ những điều khác. Và quan trọng nhất là học từ những sai lầm của mẹ để không lặp lại mẹ. Tuy nhiên, đã là con gái, dù muốn hay không, vẫn sẽ giống mẹ đến vô thức. Có những điều tôi không thích ở mẹ nhưng vẫn lặp lại mẹ, như tính nóng nảy. Dù tôi có trách móc mẹ thì tôi vẫn ghét những người chỉ trích mẹ, trách móc mẹ. Tôi cảm thấy đau xót khi phải nghe người ta nói về mẹ. Dù sao mẹ cũng đã hy sinh cả tuổi xuân cho chị em tôi. Khi mẹ còn trẻ, khỏe, xinh đẹp, tóc mẹ còn dài và đen nhánh, tôi đâu có nhớ. Tôi chỉ nhớ đến hình ảnh của mẹ khi mẹ đã xế chiều, tóc đã rụng và bạc đi nhiều, người cũng không còn thon gọn mà xồ xề, những nếp nhăn trên trán, những vết đồi mồ trên mặt như dấu vết của thời gian. Mẹ không bao giờ có thể quay trở lại hình ảnh của một cô gái trẻ tuổi, tóc dài, thanh lịch, từ những năm 20. Sau này, hẳn là con tôi sẽ không nhớ về tôi lúc tôi còn trẻ, lúc nó vẫn còn khen mẹ là xinh đẹp như bây giờ. Lúc ấy, nó lại xót mẹ khi thấy mẹ đã già nua héo úa. Quy luật cuộc đời khắc nghiệt có chừa một ai. Thật là buồn khi hình ảnh của một người mẹ đọng lại trong tâm trí những đứa con lại không phải là hình ảnh đẹp nhất tuổi thanh xuân của mẹ. Như tôi chỉ có thể xem lại những tấm ảnh cũ để tưởng tượng mẹ đã từng đẹp như thế, đã từng trẻ như thế và lưu lại hình ảnh đó trong tâm trí. Sau này khi đã làm mẹ, tôi mới nhận ra làm mẹ là một việc khó nhất trên đời. Và dù muốn hay không, tôi cũng không thể nào tránh khỏi việc mắc sai lầm. Tôi đã từng giận mẹ, trách mẹ, oán mẹ, nhưng chắc gì tôi đã làm tốt hơn mẹ. Lá thư này tôi sẽ chẳng bao giờ gửi đi, và có lẽ mẹ cũng sẽ không đọc được. Tôi muốn đọc cho bạn nghe một trích đoạn trong đoạn văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: "Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi, hờn lầy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con. Hay để mẹ phải suốt đời bếp núc, vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ, thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ."
Nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi.